Chị Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với phần tin Á Châu. Do Nam Anh và Trần Anh thực hiện, xin gửi lời chào tới anh Trần Anh.
Trần Anh thân chào Nam Anh và kính thưa quý vị. Chủ tịch Trung Cộng là bắt đầu đến thăm nước Pháp. Hôm qua, Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình đã đến Paris, là trận dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài từ ngày 21 đến 26 tháng 3. Máy bay chở ông Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống phi trường thành phố Nice. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã ra đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Cộng. Tuy nhiên, theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ cùng phái đoàn đến thăm chính thức Monaco, một quốc gia lân cận, trước khi hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hôm nay, 25 tháng 3, hai nhà lãnh đạo Trung Cộng và Monaco sẽ đến Paris trong chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp. Cũng nhân dịp này, vào ngày 26 tháng 3, ông Tổng thống Pháp và ông Tập Cận Bình sẽ cùng gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để trao đổi về những điểm tương đồng trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối EU và Trung Cộng tại Brussels. Chuyến viếng thăm nước Pháp lần này của ông Tập Cận Bình đánh dấu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết hàng loạt các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng nguyên tử, vũ trụ và sáng kiến năng lượng sạch, trong đó có nhiều hợp đồng giá trị rất cao.
Nhân vật lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thái Lan là cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng này sau kết quả yếu kém trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Trước đó, thì giới truyền thông tại Thái Lan trích dẫn lời ông Onga Khampabun là nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ, thừa nhận là đảng này đã bị thất bại nặng nề trước đảng Palang Prasarat, quyền lực chính phủ và nhân dân. Ông Onga cho biết sự ủng hộ của dân chúng đối với đảng này trước đây nay đã chuyển sang đảng Palang Prasarat và ứng cử viên thủ tướng Prayut Chan-o-cha, nhất là tại thủ đô Bangkok và miền Nam Thái Lan.
Kính thưa quý vị, đảng thân quân đội của Thủ tướng Thái Lan bất ngờ dẫn đầu. Với 89% số phiếu đã được kiểm đếm, đảng Palang Prasarat thân quân đội đang vươn lên dẫn đầu với hơn 7 triệu phiếu ủng hộ. Phiêu Thái là đảng theo phe ông Thaksin với 6 triệu 600 ngàn phiếu. Kết quả sơ bộ tối ngày 24 tháng 3 đã đi ngược lại hầu hết con số các cuộc khảo sát đưa ra trước đó, cho rằng đảng Phiêu Thái sẽ dẫn đầu và bỏ xa đảng Palang Prasarat. Hãng tin Reuters trích dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, tính đến 9 giờ tối Chủ nhật ngày 24 tháng 3, 89% số phiếu đã được kiểm đếm. Đảng Palang Prasarat ủng hộ ông Prayut Chan-o-cha tiếp tục làm thủ tướng, vươn lên dẫn đầu với 7 triệu phiếu. Onga Khampabun, một nhân vật chủ chốt của đảng Dân Chủ lâu đời nhất Thái Lan, thừa nhận họ đã thất bại nặng nề trước đảng thân quân đội ngay khi chỉ mới có 46% số phiếu được kiểm. Kết quả cho thấy cử tri đã muốn họ tiếp tục điều hành đất nước. Ông Onga ám chỉ chính quyền quân sự được dựng lên sau cuộc binh biến năm 2014. Hoạt động kiểm phiếu đã bắt đầu ngay sau khi 9.320 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. Tổng cộng có 81 chính đảng tham gia tranh cử với hàng ngàn ứng cử viên đại diện cho 350 khu vực bầu cử. Ngoài ra, 150 thành viên khác của Hạ viện sẽ được bầu từ danh sách các đảng tham gia theo hệ thống được gọi là đại diện theo tỷ lệ. Các đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người sống lưu vong từ năm 2006, luôn giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử kể từ năm 2001. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của nhiều người, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Lithipon Bonprakon thông báo sẽ dời thời gian công bố kết quả sơ bộ vào 10 giờ sáng nay, 25 tháng 3. Ông Itiport không nêu lý do vì sao hoãn công bố khi tỷ lệ kiểm phiếu đã được 95%. Theo dự kiến ban đầu, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào khoảng 11 giờ tối qua 24 tháng 3.
Pakistan đưa hỏa tiễn phòng không của Trung Quốc đến gần biên giới với Ấn Độ. Sự xuất hiện của dàn hỏa tiễn LY-80 có thể giúp cho Pakistan gia tăng khả năng phòng thủ và răn đe không quân Ấn Độ tại khu vực Kashmir. Hãng thông tấn RT trích dẫn nội dung được cơ quan tình báo Ấn Độ công bố vào hôm Chủ nhật là 5 đơn vị hỏa tiễn phòng không tầm trung LY-80 và radar cảnh giới do Trung Quốc sản xuất đã được Pakistan đưa đến gần đường kiểm soát tại khu vực Kashmir. Nhiều máy bay không người lái cũng đã được đưa tới. Giới quan sát cho rằng là Islamabad đang tìm cách đối phó trước các cuộc tấn công trên không trung của New Delhi trong tương lai, sau khi chiếc chiến đấu cơ Su-300MKI của Ấn Độ thể hiện khả năng qua mặt những phi cơ hiện đại nhất của Pakistan. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng từ cuối tháng 2 vừa qua, sau khi mà không quân Ấn Độ ném bom vào trại huấn luyện của một tổ chức khủng bố trong khu vực cho Pakistan kiểm soát ở Kashmir. Pakistan sau đó đã đáp trả bằng cách đưa máy bay chiến đấu xâm nhập không phận của Ấn Độ, làm nổ ra cuộc không chiến vào ngày 27 tháng 2.
Kính thưa quý vị, hàng nghìn người dân New Zealand, Tân Tây Lan phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Khoảng 15.000 người đã tham gia lễ cầu nguyện vào buổi tối tại Christchurch. Nhiều phụ nữ không theo đạo Hồi cũng đã trùm khăn của người Hồi giáo tại buổi lễ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Hồi giáo. Hôm 24 tháng 3, hàng ngàn người đã tập trung tại nhiều thành phố của New Zealand tham gia các hoạt động phản đối nạn phân biệt chủng tộc và tưởng nhớ 50 người Hồi giáo đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa qua tại thành phố Christchurch. Theo ước tính, khoảng 15.000 người đã tham gia lễ cầu nguyện vào buổi tối tại Christchurch trong một công viên gần ngôi đền Masjid An-Nur, một trong hai địa điểm xảy ra vụ tấn công. Nhiều phụ nữ không theo đạo Hồi đã trùm khăn của người Hồi giáo tại buổi lễ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Hồi giáo. Buổi lễ bắt đầu bằng lễ cầu kinh Hồi giáo, tiếp đó là phần đọc tên các nạn nhân. Bên cạnh đó, hơn 1.000 người đã tham gia tuần hành chống phân biệt chủng tộc tại trung tâm thành phố Auckland. Họ mang theo biểu ngữ, mạng sống của người di dân là quan trọng và người tị nạn được chào đón ở đây. Theo cuộc điều tra dân số năm 2013, người Hồi giáo chỉ chiếm 1% trong tổng dân số 4.800.000 người tại New Zealand, trong đó đa số là những người được sinh ra ở nước ngoài. Văn phòng Thủ tướng New Zealand thông báo họ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm trên toàn quốc vào ngày 29 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo cách đây 2 tuần. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết các cư dân tại Christchurch cũng như nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sẽ hòa cùng buổi lễ diễn ra tại Christchurch để tưởng nhớ các nạn nhân. Nghi can chính trong vụ này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Úc Châu, 28 tuổi, và là kẻ mang quan điểm thượng tôn người da trắng.
Quý vị vừa nghe xong phần tin Á Châu, sau đây xin mời quý vị đến những tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, sản phẩm ghi dòng chữ Not Made in China, một công ty nước uống đóng chai ở Nam Phi đặt tên cho sản phẩm nước uống của họ là Still Water is Not Made in China. Sản phẩm của công ty này lần đầu tiên xuất hiện trong một bài đăng tải vào hôm 19 tháng 3 trên web truyền thông xã hội Weibo của Trung Quốc. Bài viết đó khi được đăng tải lên Global Times thu hút tới hơn 259.000 lượt người xem, đại diện của công ty có trụ sở tại Durban nói với tờ South China Morning Post rằng công ty của họ hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng này. Thoạt đầu chúng tôi tưởng đây là trò đùa. Công ty này đã từng hoạt động với nhãn hiệu Note Made in China hơn 4 năm qua mà không gặp vấn đề rắc rối nào. Và sau đây xin mời quý vị đến những bản tin liên quan tới Việt Nam.
Vâng, kính thưa quý vị, chính phủ Việt Nam phủ nhận về việc tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam tấn công các hãng xa hơi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng hãng tin Bloomberg lo như sau. Lời cáo buộc của công ty FireEye của Hoa Kỳ cho rằng tin tặc người Việt có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm mục tiêu vào các công ty sản xuất xe hơi nước ngoài là điều vô căn cứ. Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công trên mạng nhắm vào các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức. Lời phát biểu nói trên của phát ngôn viên Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được Bloomberg Law đưa ra bản tin hôm 22 tháng 3, hai ngày sau khi một bản tin khác của Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng FireEye có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho biết tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm tấn công vào các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài với nhiều khả năng là để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển sản xuất xe hơi trong nước. Theo công ty chuyên về an ninh mạng hàng đầu này, các cuộc tấn công đang có chiều hướng gia tăng vào đầu tháng 2 và có vẻ như không nhắm mục tiêu vào việc giành quyền sở hữu trí tuệ mà chỉ nhằm tìm kiếm các thông tin hoạt động của các công ty. Theo một báo cáo của FireEye năm 2017, nhóm tin tặc Việt Nam có tên APT32 chuyên nhắm vào các mục tiêu an ninh, hạ tầng kỹ thuật và các công ty tư vấn. Nhóm này cũng được xem là mối đe dọa đối với các nhà hoạt động chính trị.
Sau khi bắt giữ 300 kg ma túy ở Việt Nam, Philippines bắt giữ thêm 276 kg ma túy xuất phát từ cảng Cát Lái, Việt Nam. 276 kg ma túy này có nguồn gốc từ công ty thương mại và dịch vụ Hà Sang, quận Bình Tân, đóng vào container, chuyển lên tàu, khởi hành từ cảng Cát Lái, Sài Gòn. Số ma túy này được đưa vào container và khai báo là hạt nhựa ni lông. Container được đưa lên tàu Cao Lai Bridge, rời cảng Cát Lái, sau đó cập cảng Bắc Manila của Philippines. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi về đến Sài Gòn, ma túy được đưa tới nhà kho của công ty Hassan. Công ty này do một người phụ nữ Việt Nam làm giám đốc. Công ty Hassan có giấy phép trong ngành may mặc và xuất cảng hàng hóa. Trước đó, thì Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ 11 người, gồm 8 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam, thu giữ 300 kg ma túy. Số ma túy nói trên được giao cho Huang Zai Wen, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc tại công ty Hassan, trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B của quận Bình Tân, Sài Gòn. Sau đó, số hàng được Wen ngụy trang, xếp vào container hạt nhựa rồi xuất cảng sang Đài Loan.
Kính thưa quý vị, một thầy giáo bị mất việc sau khi khởi tố vì đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Vâng, quý vị nghe rõ, cờ vàng ba sọc đỏ ở Việt Nam. Muốn kiện công an tỉnh Phú Yên đòi bồi thường oan sai và lấy lại thanh danh. Vào ngày 30 tháng 4 1995, thầy giáo Nguyễn Nghiên đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm tại Tư Gia, trong đó có vòng hoa và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ông chụp hình bên cạnh lá cờ vàng và hoa cùng khẩu hiệu truy niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Đó cũng là năm mà hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 20 năm kết thúc chiến tranh. Với tư cách là một trí thức và cũng là một thầy giáo dạy sử, ông Nhiên cho rằng sự tổ chức một buổi lễ kỷ niệm như vậy cùng với một số bạn bè là một sinh hoạt văn hóa bình thường để ngẫm nghĩ về những sự kiện lịch sử đã qua đi. Gần 4 tháng sau đó, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố với tội danh tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên đã căn cứ vào quyết định khởi tố bị can cho thầy giáo Nghiên nghỉ dạy từ ngày 8 tháng Giêng năm 1996. Trong lần xem xét để khởi kiện lần này, thầy giáo Nghiên lần đầu tiên đưa ra những giấy tờ của 24 năm trước, trong đó có quyết định đình chỉ điều tra bị can mà công an tỉnh Phú Yên dặn ông giữ bí mật, không được cho bất cứ người nào xem, vì đây là tài liệu tối mật của nhà nước. Mặc dù không có nhiều hy vọng, nhưng thầy giáo Nghiên nói rằng ông muốn kiện cơ quan công an tỉnh, một phần là để giải tỏa tâm lý khi ông bị người dân địa phương nghĩ rằng ông là thành phần phản động.
Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm lớn nhất tại Đà Nẵng. Các chư tôn và Phật tử tham dự lễ hội đã cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an. Sáng 24 tháng 3, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch, nghi lễ chính của lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng diễn ra tại khu Danh Thắng Ngũ Hành Sơn. Hàng chục ngàn người đã tụ họp về đây tham dự. Đây là lễ hội lớn nhất được tổ chức hàng năm tại Đà Nẵng. Từ sáng sớm thì nhiều phái đoàn và các chư tôn tăng ni trên cả nước đã rước kiệu Phật lên đài chính làm lễ. Lễ hội khai mạc vào tối 22 tháng 3, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch. Phần lễ gồm có lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, rước ánh sáng, pháp đàn đại bi, tế xuân, cầu cho quốc thái dân an, dân hương tưởng niệm Huyền Trang Công Chúa, khai mở tượng danh Nhân Sư Vạn Hạnh và danh tượng Huyền Trân Công Chúa. Phần hội thì do các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đua thuyền. Năm nay thì lễ hội có sự tham gia của đông đảo các chư tôn tăng ni đến từ Nam Hàn và Thái Lan. Lễ hội Quan Thế Âm chứa ý nghĩa nhân văn với ước vọng đồng hành phụng sự trong cuộc sống, hướng con người đến tình thương và điều tốt đẹp khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin Việt Nam. Và sau đây, xin mời quý vị đến với phần tin giải trí. Nữ diễn viên Emilia Clarke tiết lộ cô bị bệnh phình động mạch não. Nữ diễn viên khả ái của làng điện ảnh Hollywood Emilia Clarke, người từng được biết đến qua series phim truyền hình Game of Thrones, vừa mới tiết lộ cô đang mang trong người căn bệnh nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống vào bất cứ lúc nào. Đó chính là bệnh phình động mạch não, hay còn gọi là aneurysm. Nếu như không được can thiệp sớm, thì aneurysm có thể bị vỡ, gây xuất huyết não khiến cho người bệnh qua đời. Trong suốt 8 năm qua, chưa một ngày nào não của Emilia Clarke cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Đôi khi cô cũng muốn tự kết thúc cuộc đời vì căn bệnh phức tạp như trên. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2011, sau khi Emilia được các bác sĩ chuẩn đoán có khối aneurysm. 2 năm sau, ca khẩu phục, khối aneurysm thứ hai xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của cô. Vì lý do này mà Emilia Clarke đã thành lập nên quỹ từ thiện mang tên Sam to You nhằm để quyên góp tiền bạc giúp cho những người mắc bệnh chấn thương hoặc tai biến mạch máu não.
Kính thưa quý vị, nữ diễn viên truyền hình thực tế Christina Armstead hiện đang mang thai. Nữ diễn viên truyền hình thực tế kiêm nhà đầu tư địa ốc Christina L. Musa, hay còn được biết đến với cái tên Christina Armstead, hiện đang sắp sửa lên chức mẹ sau khi được các bác sĩ chẩn đoán mang thai đứa con đầu lòng. Tuy vui này đã được đích thân cô loan báo đến người hâm mộ thông qua tài khoản xã hội Instagram vào ngày thứ Sáu 22 tháng 3. Đứa trẻ theo dự trù sẽ chào đời vào tháng 9 sắp tới. Christina Anstead vào tháng 12 năm ngoái đã từ giã cuộc sống độc thân sau khi lên xe hoa cùng chồng là Art Anstead. Hôm lễ riêng tư của họ đã được cử hành ngoài trời ngay trên khuôn viên của gia đình ở thành phố Newport Beach thuộc miền nam tiểu bang California. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cả Christina L. Musa và chồng. L. Musa và chồng cũ đã có với nhau 2 người con, trong khi Art Anstead đã có 2 con riêng với vợ cũ.
Nữ ca sĩ Jessica Simpson vừa hạ sinh đứa con thứ 3. nữ ca sĩ xinh đẹp kim nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của làng giải trí Hollywood, Jessica Simpson, lại được làm mẹ sau cùng Đức Lan Quân là cựu cầu thủ football NFL Eric Johnson chào đời sự ra đời của đứa con thứ ba. Thông tin này đã được Jessica Simpson chia sẻ với người hâm mộ thông qua một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter. Cô gái dễ thương đã được cha mẹ đặt tên là Birdie Mae Johnson với cân nặng sau sinh là khoảng 10 pound và 13 ounce. Ngoài bé Birdie, Jessica Simpson và Eric Johnson còn có hai người con khác bao gồm một gái và một trai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Nam Anh, Trần Anh và anh Quỳnh Trung Trực xin kính chào tạm biệt. Không quên chúc quý vị có những ngày đầu tuần thật an vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
SBS Việt ngữ.
À vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến. Theo những cái nghiên cứu của chúng tôi trong vòng 12 tháng qua đó, thì chúng tôi thấy rằng và phát hiện ra một cái tình trạng một cách có hệ thống là chính quyền ở một số tỉnh ở miền Bắc cũng như là ở tại Tây Nguyên để có tỉnh Gia Lai thì có một cái chính sách hết sức là nghiệt ngã để ép những người Hờ Mông và người Tây Nguyên mà theo đạo Tin Lành đó, là phải bỏ đạo. Và những ai mà kháng cự thì bị trục xuất ra khỏi bản làng, nhà cửa thì bị đập phá, ruộng rẫy thì bị tịch thu, tất cả giấy tùy thân thì bị rút lại hết. Những người này trở thành những người trước hết nên là những người vô gia cư, không có làng, không có nhà, họ phải đi lang thang. Và sau một thời gian đó, thì họ đã tụ lại với nhau để mà lập ra những cộng đồng mới ở những cái vùng mà khỉ ho cò gáy, thường thường là ở ven các cái cánh rừng. Đó là những cộng đồng toàn là những người không có một mẩu giấy nào cả. Vợ chồng lấy nhau không có giá thú, sanh con ra con không có giấy khai sinh, không được đi học, họ không thể làm được cái gì hết, không được mở một cái tài khoản ngân hàng chẳng hạn, cũng chẳng có thể xin được bất kỳ một cái sự trợ giúp nào của xã hội. Bệnh hoạn thì không thể được đi nhà thương công cộng, là không có tiền trả thì chỉ có chết mà thôi, vân vân và vân vân. Thật ra họ coi như là không có được bất kỳ một cái quyền và lợi ích nào của một công dân hết. Thật ra chúng tôi gọi họ là những người vô quốc gia, sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, nhưng bị đối xử như những người không phải là công dân Việt Nam. Thì đó là cái tình trạng mà chúng tôi đã biết được ở khoảng 2.200 hộ gia đình, phân nửa là người Hờ Mông và phân nửa là người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cùng ở trong cái tình cảnh này. Về cái nhân khẩu đó thì khoảng trên 10.000 người.
Thưa anh, tình trạng này có thể nói rằng rất báo động, bởi vì Liên Hiệp Quốc đã quy định rằng không có người nào mà không có quốc gia, không có người nào mà cư ngụ trên đất nước của mình mà không có giấy tờ, không có một cái hộ khẩu hay là giấy tùy thân vân vân. Ngay cả những người Việt gốc Campuchia khi trở về Việt Nam sinh sống, nhà cầm quyền cũng phải lo giấy tờ cho họ để họ sinh sống, có thể con cái đi học hoặc là sinh hoạt hàng ngày. Không thể nào tưởng tượng nổi rằng một số người Tây Nguyên, Hờ Mông lại lâm vào tình trạng này. Thưa anh, báo cáo của PPSOS đã gửi đến Liên Hợp Quốc thì vấn đề này đã được tiếp nhận như thế nào thưa anh?
Trước hết là chúng tôi đã nêu cái tình trạng này ở ngay tại cái cuộc kiểm điểm về Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị vào ngày 11 và ngày 12 tháng 3 vừa rồi mà Việt Nam phải trải qua. Và vấn đề này đã được nêu lên ở tại cuộc kiểm điểm. Qua ngày 13 tháng 3 đó, thì chúng tôi có phát biểu ở tại cái cuộc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà cái phần mà nó tập trung vào các vấn đề của người thiểu số. Rồi sau đó ngày 15 đó, tháng 3 thì chúng tôi đã gặp và họp riêng với lại vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề các người thiểu số. Vấn đề mà người Hờ Mông và người Tây Nguyên vô quốc gia đã được nhận được sự quan tâm rất là sâu sắc của những cái định chế về nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà tôi vừa mới trình bày. Không những vậy, chắc chắn là ngày 29 tháng 4 tới đây, khi mà công bố cái bản phúc trình thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng sẽ nói đến, nêu lên cái tình trạng vô quốc gia của những đồng bào Hờ Mông và Tây Nguyên chỉ vì họ theo đạo Tin Lành và không chấp nhận bỏ đạo theo cái lệnh của chính quyền tỉnh đó, mà bị trở thành vô quốc gia. Và chúng tôi cũng đã nói chuyện với lại bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì sắp tới đây sẽ có một cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì chúng tôi kỳ vọng rằng và tin rằng cái vấn đề vô quốc gia của những người Hằng Mông và những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cũng sẽ được nêu lên. Cũng nhắc lại là ngày 4 tháng 3 vừa rồi có cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam, thì cái vấn đề vô quốc gia của những người Hằng Mông và những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cũng đã được đưa vào cái nghị trình họ giữa hai bên.
Dạ vâng, dạ thưa anh, theo chúng tôi được biết thì ngay cả tại nước Úc, những người Úc đi theo IS để gia nhập tổ chức khủng bố thì họ có quốc tịch Úc, nhưng mà chỉ có bị mất quốc tịch khi họ có song tịch. Chứ còn nếu mà họ chỉ có một quốc tịch Úc không thì khó có thể mà hủy bỏ quốc tịch của họ. Huống hồ gì người Tây Nguyên sống trên mảnh đất Việt Nam lại không có một quốc tịch gì cả, không có giấy tờ tùy thân thì làm gì nói chuyện quốc tịch. Thì thưa anh, người ta nhớ lại cái biện pháp của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến đối với người Do Thái có lẽ cũng không khác với tình trạng hiện nay với người Tây Nguyên, thưa anh.
Đối với lại người Hồng Mông và người Tây Nguyên mà bị trở thành vô quốc gia do cái niềm tin tôn giáo của họ đó, thì nó trầm trọng lắm, bởi vì Việt Nam đang vi phạm hàng loạt những cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cũng như hàng loạt các cái điều luật mà nằm ngay trong cái luật của Việt Nam. Ví dụ về cái công ước quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết đó, thì cái công ước nói rất rõ mọi trẻ em ra đời thì phải được đăng ký, có nghĩa là phải được có giấy khai sinh, phải được công nhận cha và mẹ, trong khi đó các em không có giấy khai sinh. Và một số em có được giấy khai sinh may mắn đó, mà có giấy khai sinh thì không được nêu tên cha ở trong đó, nó coi như các trẻ em này không có cha, và các trẻ em này cũng không được đi học. Nên đấy là tất cả những cái vi phạm trầm trọng nhất về những cái điều khoản căn bản nhất của cái công ước về quyền của trẻ em. Thì luật Việt Nam thì cũng có những điều khoản về quyền của trẻ em, và chính quyền Việt Nam đã vi phạm ngay luật của chính mình. Rồi nói đến quyền của phụ nữ thì mọi phụ nữ đều phải có quyền để mà lập gia đình và phải có hôn thú, trong khi đó những người này là những người sống ở trên những mảnh đất Việt Nam là bao nhiêu thế hệ rồi, họ đã từng là công dân có đầy đủ các giấy tờ, chỉ vì họ theo đạo Tin Lành thì bây giờ họ không được quyền lấy chồng lấy vợ mà có giá thú mà chính thức nữa. Thì cái này nó là vi phạm quyền của con người, quyền của phụ nữ rất là nặng nề. Và chúng tôi biết chắc rằng đây là một cái tình trạng không chỉ là vi phạm quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, quyền công dân, quyền của người thiểu số, quyền của người bản địa, mà còn vi phạm về quyền tự do tôn giáo. Bởi vì có một số trường hợp khi bị áp lực quá mạnh thì phía chính quyền tỉnh, ở trại tỉnh Điện Biên đã cấp một số, cho một số trường hợp giấy tờ tùy thân, tức là chứng minh nhân dân và hộ khẩu, nhưng với điều kiện là trên đó phải ghi rằng không có đạo, tức là coi như ép người ta phải bỏ đạo thì mới nhận được những cái giấy tờ để trở thành công dân, để được xem là công dân. Thế nên chúng tôi đã nêu ra những vấn đề này, những chi tiết đó cho quốc tế thấy rằng đây là một cái biện pháp để mà đàn áp tôn giáo.
Vâng, hy vọng rằng tình trạng của người Tây Nguyên, người Hờ Mông tại Việt Nam sẽ được cải thiện rất nhiều với áp lực của quốc tế, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy và đang có một số cái tiến triển. Chúng tôi thấy rằng nó khá tích cực. Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để đấu tranh cho những đồng bào này, các cái đồng bào người Hờ Mông và Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, để được đối xử như là những công dân bình thường như tất cả những công dân khác ở trên đất nước Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.